Tập sách Làm việc một nguồn vui của Tathan Thukru Rinpoche, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, Tu viện Huyền Không xuất bản, gồm có những phần như sau: lời tựa, dẫn nhập, phần 1, tỉnh thức, yêu thích công việc, lãng phí năng lượng, thư giãn, niềm hoan hỷ, sự tập trung, thời gian, làm việc hết mình. Phần 2, biến dịch, sự thay đổi, ứng xử cách nào, lối thoát, phản kháng và hiềm hận, buông xả, tính nông cạn, lèo lái, cạnh tranh. Phần 3, san sẻ, làm sao vận dụng tài nguyên con người, tự biết mình, truyền thông, hợp tác và trách nhiệm. Cuối cùng là về tác giả. Lời tựa. Đối với nhiều người, ngày nay, công việc làm đã mất dần ý nghĩa. Nỗi chán chường này không chỉ giới hạn vào một số nghề nghiệp, môi trường hay tín ngưỡng nào. Nó từ từ thấm lan khắp mọi ngã ngách của công việc nói chung. Đây quả là điều bất hạnh, vì công việc vốn dĩ là một phương tiện rất hữu hiệu để chúng ta tìm được lạc thú sâu xa trong đời sống. Công việc có thể là một suối nguồn của sự tăng trưởng, một cơ hội cho ta hiểu thêm về chính ta và để phát triển những tương quan tích cực, lành mạnh với mọi người. Nếu nhìn công việc theo cách ấy, thì ta sẽ thấy thật không có gì khác nhau giữa sự dành năng lượng tâm trí mình cho công việc và dành năng lượng để cải thiện sự tỉnh thức và để thưởng thức hương vị đời sống. Tuy vậy, thật không luôn luôn dễ dàng tìm cách khiến cho công việc trở thành một con đường vui sống. Trong khi làm việc với những học viên, tôi vẫn hàng ngày cố khuyến khích để họ tìm được trong chính họ những phương thức ngõ hầu rút được niềm vui, sự viên mãn từ công việc họ làm. Đây không phải là dạy dỗ theo ý nghĩa truyền thống, mà là những gợi ý cốt để hướng dẫn họ trong công việc và trong sự mở mang của họ. Sách này có ra từ những ghi chú trong buổi thảo luận hàng ngày. Nó triển khai từ nhiều buổi nói chuyện thân mật. Phương tiện khéo đề cập những cảnh ngộ tiêu biểu mà người ta thường gặp trong công việc và trong đời sống hàng ngày. Đấy là những thói quen mẫu mực, tư duy và hành xử vốn thường ngăn cản chúng ta đạt được mục đích mình và tìm được ý nghĩa chân thực trong đời sống. Thay đổi những mẫu mực đã thành nếp từ thuở nhỏ là một bài học khó nhất cho cả người dạy lẫn người học. Chúng ta thường tưởng rằng những tập quán ta đã quen suốt đời thì không thể nào thay đổi. Bởi vậy, ta cảm thấy mình bị giới hạn trong một vài việc. Nhưng kỳ thực là không có giới hạn nào cho những gì ta có thể thành tựu. Nếu ta thực tình đón nhận mọi cơ hội mà cuộc đời đem lại cho ta, ta có thể phá vỡ những giới hạn do mình tự tạo, làm những thay đổi lớn, khám phá những khả năng mới mà ta chưa bao giờ biết là mình có được. Quan trọng nhất là ta có thể bừng tỉnh trước những khả năng thực thụ của ta. Dùng công việc làm phương tiện để tự mở mang và trưởng thành đã đem lại một thay đổi sâu xa trong đời sống các học viên và cả trong đời tôi. Tôi đã lập nguyện san sẻ với người khác những gì tôi học được. Đây là trách nhiệm của tôi, là sự đóng góp của tôi cho cuộc đời. Công việc đã giáo dục tôi một cách phong phú. Tôi vô cùng biết ơn về bao nhiêu cơ hội tôi có được để học tập và san sẻ. Trong 20 năm qua, tôi đã có dịp quan sát những lề lối làm việc và lối sống ở cả Đông lẫn Tây Phương. Sau khi rời Taipei năm 1959, tôi dạy học và làm việc ở Ấn Độ 10 năm trước khi qua Mỹ. Từ 10 năm nay, tôi vẫn làm việc ráo riết hàng ngày cùng với những người Mỹ thuộc nhiều môi trường, nghề nghiệp khác nhau ở các tỉnh vực quản trị kinh doanh, giáo dục, hành chánh, tư vấn, xây dựng, in ấn sách và các nghệ thuật tạo hình. Mặc dù đóng vai giảng dạy, tự thâm tâm tôi là một kẻ học trò, học sống và học bản tính con người. Hoàn cảnh tôi, sự tu tập ở tôi, ở Tibet, không trực tiếp chuẩn bị cho đời sống trong văn hóa Tây Phương. Bởi vậy, tôi đã vô cùng quan tâm, học hỏi từ kinh nghiệm làm việc ở Tây Phương. Thông thường, khi thấy một nền văn hóa bằng con mắt người ngoài, ta có thể có một nhãn quan mới về những hoàn cảnh, những thái độ mà người trong cuộc thường cho là bình thường. Tôi đã thấy và đã cảm được nỗi chán chường mà nhiều người cảm thấy đối với công việc của họ. Thế mà tôi lại thấy công việc của mình rất bỏ công, rất hứng thú, mặc dù công việc ấy không phải luôn luôn dễ dàng gì. Mục đích của sách này là san sẻ với bạn đọc những kinh nghiệm ấy. Mong chúng có thể giúp bạn tìm ra nguồn vui lớn trong công việc và trong đời sống. Mỗi con người là độc nhất vô nhị, mỗi hoàn cảnh sống cũng khác nhau. Bởi thế, mỗi cá nhân có thể tìm thấy trong đây một điều riêng có giá trị với họ, để thúc đẩy họ tìm cách nhận ra những khó khăn, rồi vượt qua chúng, và tiến lên để trưởng thành và được thỏa mãn. Khi sử dụng phương tiện khéo, ta đi thẳng vào công việc mình, hành động ngay để giải quyết vấn đề và khai mở tiềm năng tự nhiên của ta. Mỗi chúng ta đều có tiềm năng ấy, và nếu nhận ra được nó, thì ta có thể san sẻ với người khác những tuệ giác và tình yêu của mình đối với công việc. Cuối cùng, ta có thể đem lại lợi ích và niềm vui cho tất cả mọi người, để mọi người cũng học tập cách sống những cuộc đời đem lại cho họ thỏa mãn. Có thể có người ưa triển khai những tư tưởng này cho phù hợp với tiến trình công việc của riêng họ, với sự tăng trưởng nội tâm họ. Ai đề ra những ý tưởng này trước tiên là điều không quan trọng. Điều quan trọng là cái giá trị của việc thực hành những ý tưởng này trong công việc và trong mọi sự khác nhau của cuộc sống. Đây là một thời đại thực khó sống, khó mà làm mọi sự cho thực có ý nghĩa. Nên đa số người đang tìm cách làm cho công việc và đời sống họ đem lại niềm vui và ý nghĩa. Và đây là một vài suy tư tích lũy trong nhiều năm qua mà tôi rất muốn san sẻ cùng các bạn. Tôi muốn bày tỏ niềm biết ơn sâu xa đến các học viên, cộng sự viên ở nhà xuất bản Drama Publishing về sự giúp đỡ của họ trong việc xuất bản sách này. Sự đóng góp thì giờ và năng lượng của họ thật vô giá trong việc cho ra quyển sách này. Satan Thukku, tháng 10 năm 1978. Dẫn nhập. Trong quá trình sống, mỗi chúng sinh trong vũ trụ bày tỏ bản chất thật của mình. Với con người thì làm việc là một cách tự nhiên để chứng tỏ mình đang sống, đang dự phần vào vũ trụ. Công việc giúp chúng ta tận dụng niềm, tiềm năng mình, giúp ta mở đường đến vô số kinh nghiệm nằm ngay trong sinh hoạt tầm thường nhất của thế gian. Qua công việc, chúng ta có thể tập sử dụng năng lượng mình một cách khôn ngoan, làm cho mọi hành động đều có kết quả và phong phú. Làm người, chúng ta ai cũng muốn được thỏa mãn vẹn toàn. Chính công việc sẽ đem lại cho ta cơ hội thực chứng niềm thỏa mãn ấy bằng cách phát triển những đức tính chân thật sẵn có của mình. Công việc biểu hiện một cách khéo léo toàn thể con người của ta và cái cách ta tạo nên hòa điệu và quân bình trong bản thân và trong thế giới. Qua công việc, chúng ta đóng góp năng lực mình vào cuộc đời, đặt cả thân thể, hơi thở và tâm ta vào hoạt động sáng tạo. Khi thi thố tính sáng tạo của mình là chúng ta làm tròn nhiệm vụ tự nhiên của mình trên đời và gieo vào lòng người niềm vui của sự tham dự cuộc sống. Mỗi chúng ta đều ý thức vai trò của công việc trong đời sống mình. Chúng ta biết rằng công việc có thể chiếm hết con người mình, ảnh hưởng trọn vẹn đến khối óc ta, trái tim ta và các giác quan ta. Nhưng ngày nay, ít ai gắn bó vào công việc của mình một cách sâu đậm như thế. Trong xã hội phức tạp hiện nay, chúng ta đã mất liên lạc với tri kiến về cách vận dụng những khả năng mình để sống, những cuộc đời có hiệu quả, có ý nghĩa. Trong quá khứ, giáo dục chiếm vai trò quan trọng trong việc trao truyền kiến thức cần thiết để hội nhập học và hành, để biểu lộ bản chất nội tâm mình một cách thiết thực. Nhưng ngày nay, tri kiến cần yếu đó không còn được trao truyền nữa. Vì vậy, hiểu biết tổng quát của ta về công việc rất giới hạn, và chúng ta hiếm khi có được niềm thỏa mãn sâu xa do làm việc một cách thiện xảo, nghĩa là làm hết mình. Có lẽ vì không cần phải thi thố hết sức mới có được những nhu yếu căn bản, nên chúng ta ít khi đặt hết tâm trí vào công việc. Quả thật là sự làm việc vừa đủ sống này đã trở thành mẫu mực. Đa số người không mong gì sẽ yêu được công việc của mình lại càng khó làm cho chu đáo, vì công việc thông thường được xem như chẳng gì hơn là một phương tiện để đi đến một cùng đích. Dù làm bất cứ công việc gì, chúng ta cũng nghĩ về công việc như là cái gì đốt cháy một phần thời gian của mình, một phận sự không thể tránh. Cũng có lúc ta làm việc hết sức hăng, nếu có động cơ thúc đẩy khá mạnh, nhưng nhìn lại động lực thúc đẩy, ta thấy nó thường có phạm vi rất hẹp hòi, chủ yếu hướng về sự thăng cấp, thêm quyền lợi cá nhân và về lãnh vực riêng tư như vì danh dự, vì gia tộc. Cái thứ động lực ích kỷ này khiến ta thật khó mà biểu hiện và phát huy tiềm năng con người của mình qua công việc. Thay vì chúng ta đứng vững trong những đức tính của mình, môi trường làm việc lại nuôi dưỡng những tính như cạnh tranh, thủ đoạn. Phản ứng lại tình trạng ấy, nhiều người chọn cách hoàn toàn tránh né việc làm. Khi có quan điểm này, chúng ta có thể tưởng là mình đang theo đuổi một đức hạnh khá cao. Nhưng thay vì có một công việc khác làm ta tăng niềm vui sống, thì sự nghỉ việc như thế thực càng hạn chế tiềm năng của ta hơn nữa. Vì sống mà không làm việc chính là làm cho chúng ta rút lui khỏi cuộc đời. Khi chối bỏ cách biểu hiện năng lực của mình bằng việc làm, là vô tình chúng ta tự tước mất cơ hội thể hiện bản tính của mình và từ bỏ sự đóng góp độc nhất vô nhị của mình có thể làm đối với xã hội con người. Cuộc đời đòi hỏi chúng ta phải trả giá rất đắt nếu ta không tham gia trọn vẹn. Chúng ta mất liên lạc với những giá trị và đức tính con người tự nhiên tuôn phát từ một sự dấn thân trọn vẹn vào công việc và đời sống. Liêm khiết, chân thực, trung thành, trách nhiệm và hợp tác. Nếu không có sự hướng dẫn của những đức tính này trong đời sống, chúng ta sẽ trôi dạt và vướng vào một cảm giác bất mãn, hết sức khó chịu. Một khi đã mất đi ý thức muốn làm việc có ý nghĩa, thì ta không còn biết quay về đâu để tìm giá trị cuộc đời. Điều quan trọng là ta phải thấy rằng, theo một nghĩa rộng, sự sống còn của ta tùy theo vào ý chí sẵn sàng, dốc hết năng lực tâm hồn để làm việc, để tham dự trọn vẹn vào cuộc sống. Chỉ bằng cách ấy, ta mới nhận thức được những giá trị và đức tính con người, những thứ đem lại quân bình hòa điệu cho đời sống chúng ta, cho xã hội và cho thế giới. Chúng ta không thể tiếp tục tảng lờ hậu quả của động lực ích kỷ, của những thói như cạnh tranh và thủ đoạn. Chúng ta cần một triết lý làm việc mới, căn cứ trên sự hiểu biết sâu xa hơn về con người, trên sự kính trọng đối với bản thân và người khác, và trên một ý thức về những đức tính tạo nên hòa bình thế giới. Đó là truyền thông, hợp tác và trách nhiệm. Điều này có nghĩa là sẵn sàng đối mặt với công việc một cách cởi mở, nhìn một cách trung thực, sở trường, sở đoản của mình và làm những thay đổi khiến đời sống chúng ta tốt đẹp hơn. Nếu thực sự dành hết năng lực để cải thiện thái độ của ta đối với công việc, phát triển những gì thực sự có giá trị con người mình, thì chúng ta có thể làm cho toàn thể đời sống trở thành một kinh nghiệm thú vị. Những gì ta học được trong lúc làm việc sẽ định hướng trưởng thành của ta và cho ta phương tiện đem lại thỏa mãn và ý nghĩ cho từng mỗi lúc của đời sống bản thân và người khác. Làm việc như vậy chính là làm việc một cách thiện xảo. Phương tiện khéo là một quá trình gồm 3 bước, có thể áp dụng cho bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống chúng ta. Bước đầu là ý thức rõ thực tế khó khăn của mình, không chỉ bằng cách ghi nhận trên tri thức mà bằng cách chân thực quan sát chính mình. Chỉ với cách ấy, ta mới tìm được động lực để đi bước kế tiếp là làm một quyết định thay đổi. Khi đã thấy rõ thực chất vấn đề và khởi sự thay đổi ấy, chúng ta có thể san sẻ kinh nghiệm với những người khác. Sự san sẻ này có thể là kinh nghiệm thú vị nhất, vì không có niềm vui nào bền bỉ sâu xa bằng khi thấy người khác tìm được cách làm cho đời họ viên mãn và có hiệu năng. Những chương sau đây bàn đến vài trở ngại cho thế quân bình hòa địa xảy ra trong các tình huống làm việc và một số giá trị tốt đẹp mà chúng ta có thể triển khai để chuyển hóa những khó khăn của mình thành một nguồn năng lực để lớn mạnh. Khi dùng phương tiện khéo để trực nhận và tăng cường những phẩm chất của ta trong công việc, là chúng ta đang động đến tài nguyên quý báu tiềm ẩn trong ta đang đợi chờ khám phá. Mỗi chúng ta đều có tiềm năng tạo nên hòa bình và vẻ đẹp trong vũ trụ. Khi phát triển những khả năng mình và cố san sẻ với người, ta có thể thưởng thức giá trị của chúng ta một cách sâu xa. Sự thưởng ngoạn này khiến cho cuộc đời thật sự đáng sống. Nó mang lại tình yêu và niềm vui cho mọi hành động và kinh nghiệm của chúng ta. Nhờ sự sử dụng phương tiện khéo trong mọi việc ta làm, chúng ta có thể chuyển cuộc sống hàng ngày thành một nguồn vui, một thành tích còn hơn cả mọi giấc mơ đẹp nhất của mình. Phần 1. Tỉnh thức. Nội tâm cởi mở. Khi nội tâm thực sự cởi mở, chúng ta có thể thấy trong chính mình có một kho tàng tình yêu, niềm vui và an bình. Chúng ta thưởng thức được vẻ đẹp của đời sống, đón nhận mọi kinh nghiệm đang xảy đến, mở lòng mình ra với nó và thưởng thức nó một cách trọn vẹn. Nhận ra những đức tính ấy ở trong mình là sự tự do lớn nhất mà ta có thể có được. Nhưng chúng ta để cho mình tưởng được bao nhiêu về cái tự do nội tâm ấy? Chúng ta bén nhạy được đến mức nào để đón nhận những ý tưởng, cảm giác sâu xa nhất của mình, đón nhận tính tích cực của nội tâm ta? Mặc dù cũng có lúc ta cảm thấy có sự phong phú nội tâm ấy thật, chúng ta vẫn thường đóng nó lại để cho mình cảm thấy những bất mãn vi tế. Lại có những lúc chúng ta còn không để cho mình cảm thấy hạnh phúc mà không bị mặc cảm phạm tội, hoặc thỏa mãn về những thành quả của mình mà không đồng thời cảm thấy nghi ngờ xao xuyến. Mất liên lạc với chính mình. Những cảm xúc thuộc loại trên tách rời chúng ta khỏi nội tâm phong phú của mình, nên ta mới đi tìm thỏa mãn ở bên ngoài, bị cuốn hút vào những biến cố vui nhộn xung quanh. Chúng ta hăm hở lao vào chúng, tưởng chúng sẽ mang lại thỏa mãn. Nhưng vì để cho năng lượng của mình phân tán cả ra bên ngoài, nên chúng ta bỏ lỡ bao nhiêu nhắn nhủ từ các giác quan ta, tư tưởng, cảm giác, tri giác của ta. Khi thiếu sự nội tri này cùng với cảm giác tự do mà nó đem lại, thì kinh nghiệm ta về mọi sự sẽ thành nông cạn, sự tỉnh thức của ta mất hết chiều sâu và tính sáng sủa. Dù chúng ta có thành công ở đời, thì vẫn có một sự phân cách với bản chất thực thụ của mình, khiến ta không còn một nền tảng nội tâm vững chãi làm điểm tựa cho đời mình. Chính điều này khiến ta có những cảm giác bất an vi tế và cuộc đời hóa ra trống rỗng vô vị. Bất an, lệ thuộc và bất mãn. Khi không tìm được chất liệu tự tri để nuôi dưỡng tâm hồn, chúng ta thường xoay sang người khác để tìm thỏa mãn. Nhưng vì ta lại không biết rõ mình thiếu cái gì, nên không thể bày tỏ nhu cầu của mình cho kẻ khác biết được. Và thế là chúng ta lại phải thất vọng khổ đau. Càng rơi vào cảm giác bất mãn, ta càng trở nên cấu kỉnh bất an. Những tường giao nhúm đầy chua chát khiến ta không thể làm việc cho hiệu quả, hoàn toàn không được tự do. Chúng ta bị tù túng bởi thiếu tỉnh thức, vướng vào những chu kỳ lo âu bất hạnh dường như bất tận. Chúng ta cứ xoay vần đi tìm thỏa mãn mà không bắt gặp được, và sự tìm kiếm ấy trở thành mẫu mực của đời ta. Chúng ta sống trong một thế giới đang di chuyển rất nhanh, thúc ép chúng ta phải theo kịp bước. Phần đông chúng ta không muốn sống kiểu đó, nhưng chúng ta đã bị tóm vào những đòi hỏi mà xã hội đặt lên đầu mình. Bề ngoài chúng ta có vẻ tự do đấy, nhưng bên trong chúng ta lại bị căng thẳng vì sự thúc bách của nhịp bước dồn dập kia. Ta đi quá nhanh, không có thì giờ để thưởng thức đời mình, mất liên lạc với những đức tính tích cực trong mình và sức mạnh mà chúng ta có thể mang lại cho ta. Tập thích nghi. Những trở ngại khiến nội tâm ta không thoải mái thường đã thành hình từ tuổi thấu thơ. Khi còn bé, chúng ta biết mình nghĩ về mọi sự như thế nào và không ngần ngại nói ra cảm nghĩ ấy. Nhưng gia đình bạn hữu lại hướng dẫn ta theo những quan niệm và mẫu mực hẹp hòi để thích nghi với xã hội. Khi không được biểu lộ những tư tưởng cảm xúc của mình, ta đâm ra mất liên lạc với cảm thức mình. Dòng thông tin giữa thân và tâm bị tắc nghẽn, ta không còn biết thực sự mình cảm nghĩ ra sao. Khi những mẫu mực đàn áp càng trở nên mạnh mẽ ổn định thì chúng ta càng ít có cơ hội để biểu lộ cảm nghĩ của mình. Chúng ta đâm ra quá quen thuộc với sự thích ứng đến độ khi lớn lên ta để cho những mẫu mực ấy thống trị đời ta và ta trở thành những kẻ xa lạ với chính mình. Bài tập tự sáng sủa nội tâm. Làm sao chúng ta có thể trở lại liên lạc với chính mình? Ta có thể làm gì để có tự do thực thụ? Khi thấy rõ bản chất bên trong của mình, ta sẽ tìm được cách phát triển để lớn lên. Tính sáng suốt này là khởi điểm của tự tri. Ta có thể phát triển tính ấy chỉ bằng cách ngắm nhìn hoạt động của thân tâm ta. Bạn có thể thực tập quan sát thân tâm mình bất cứ ở đâu, lúc đang làm gì, bằng cách ý thức rõ từng ý nghĩ và cảm giác đi kèm ý nghĩ ấy. Bạn có thể bén nhạy để thấy những hành động của mình ảnh hưởng đến tư tưởng, thân thể và cảm giác của mình như thế nào. Làm thế nào là bạn mở ra cái kênh liên lạc giữa thân và tâm? Tự hiểu rõ mình hơn và đâm ra quen thuộc với tính chất con người bên trong bạn, thân xác và tâm hồn bạn khởi sự nâng đỡ lẫn nhau, đem lại sinh khí cho mọi nỗ lực của bạn. Bạn bước vào một tiến trình năng động, học hỏi của bản thân, và sự tự tri mà bạn có được sẽ tô điểm cho mọi việc bạn làm. Khi quan sát bản chất bên trong của mình một cách có ý thức, bạn sẽ thấy mình đã bị tù túng như thế nào, những cảm giác và bản chất thật của mình đã bị khóa kín như thế nào. Và khi ấy, bạn có thể khởi sự mở chúng ra để giải tỏa cái năng lực mà chúng đã giữ lại bên trong bạn, bằng cách hết sức bình tĩnh, thành thực, bằng cách chấp nhận chính mình. Bạn sẽ càng thêm tự tin và học những phương pháp mới mẻ tích cực hơn để tự nhìn mình. Bài tập sự tập trung nhẹ nhàng. Một khi những tri giác bên trong đã trở nên sáng sủa và trôi chảy hơn, thì sự tập trung sẽ giúp bạn hướng năng lực mình đến nơi nào cần thiết. Sự tập trung này không phải một kỷ luật khắt khe, nó rất thoải mái, gần như tự nhiên. Sự chú ý của bạn được tập trung không phải một cách cứng cỏi, mà với tính nhẹ nhàng hân hoan. Bạn có thể phát triển sự tập trung này trong công việc bằng cách làm mỗi lúc một việc cho xong, đặt hết sự chú ý vào những gì đang làm, ý thức mọi chi tiết của công việc, duy trì sự tập trung vào một công việc duy nhất cho đến khi làm xong. Rồi làm việc khác cũng bằng cách như vậy, bạn sẽ thấy sự sáng suốt, tuệ giác của mình thêm sâu sắc và trở nên một phần tự nhiên của bất cứ việc gì bạn làm. Khi có khả năng tập trung lớn hơn thì bạn sẽ có chánh niệm, là một ý thức sáng tỏ về mỗi giai tầng cảm xúc và tư tưởng, hành động của bạn. Chánh niệm là phối hợp của tập trung, sáng suốt và tỉnh thức đối với từng chi tiết nhỏ nhất của kinh nghiệm. Không có chánh niệm thì dù tâm bạn có tập trung và sáng suốt, bạn vẫn như một đứa trẻ đang xây một lâu đài trên cát, không nhận ra rằng thủy triều sẽ cuốn phăng tất cả. Bài tập chánh niệm có hiệu quả. Chánh niệm bảo đảm rằng bất cứ gì ta làm sẽ được làm với tất cả khả năng ta. Bạn có thể phát triển chánh niệm bằng cách tập trung sự sáng suốt và trí thông minh của mình vào công việc. Hãy đơn giản quan sát cách bạn làm một công việc bình thường. Bạn khởi sự như thế nào? Bạn tiếp tục ra sao? Bạn có thực sự biết mình muốn làm gì không? Bạn có nhìn tới trước để xem công việc này sẽ dẫn bạn tới đâu không? Bạn hãy xét những hậu quả của hành động mình theo một tầm nhìn rộng rãi, đồng thời quan sát mọi chi tiết của mình. Bạn có ý thức đến những hậu quả của từng bước công việc hay không? Khi phát triển chánh niệm, bạn lại có thể quan sát cái cách mà những lúc quên tỉnh giác đã ảnh hưởng đến nhịp điệu và sắc thái công việc của bạn như thế nào. Khi làm việc có chánh niệm thì những động tác của bạn rất nhịp nhàng, trôi chảy, tư tưởng bạn sáng sủa, có tổ chức, những nỗ lực bạn có kết quả, vì có người bạn ăn nhịp một cách sâu xa với từng giai đoạn công việc và hậu quả của nó, nên bạn còn có thể đoán trước được cả kết quả. Bạn trở nên tỉnh thức trước cái động lực bên dưới, hành động mình, và biết tóm bắt ngay bất kỳ khuynh hướng quên lãng hay lầm lỗi nào xảy ra. Khi đã thiện xảo về chánh niệm, bạn có thể đi sâu vào sự hiểu biết chính mình và những hành động của mình. Sáng sủa, tập trung và chánh niệm. Phát triển sự sáng sủa, tập trung và chánh niệm có thể giáo dục con người của ta theo một cách mà không trường học nào có thể làm, vì đối tượng học hỏi là bản tính ta. Mỗi bước trong quá trình này đưa đến sự tự tri lớn hơn, đến một tính quan sát bén nhạy giúp ta tự tri thêm nữa. Sức mạnh và sự tỉnh giác mà chúng ta có được theo cách đó giúp ta kiểm soát được hướng đi và mục đích của đời mình. Mọi hành động của ta đều phản ảnh một sự tươi vui tự nhiên. Đời sống và công việc bỗng có một tính chất nhẹ nhàng khả ý, nâng đỡ ta trong mọi việc làm. Đời sống trở thành một nghệ thuật, một biểu hiện của sự tương tác suôn sẻ giữa thân, tâm, cảm giác trong mọi kinh nghiệm. Chúng ta có thể tự nương cậy mình để viên mãn mọi nhu cầu thiết yếu, và thế là ta thực sự tự do. Sự tự do bên trong giúp ta sử dụng trí tuệ mình một cách khôn khéo, và khi đã biết cách sử dụng nó thì chúng ta không bao giờ mất đi sự sáng suốt và niềm tự tin mà nó mang lại. Niềm tự do, nguồn sinh lực này có sẵn trong mỗi chúng ta. Khi chúng ta ý thức được những khả tính khai triển tự do nội tâm là ta khởi sự mở lòng, ra đón lấy phúc lạc, sức khỏe và sự hài lòng ở cả quanh ta. Nhờ biết mình rõ hơn, ta sẽ có tuệ giác sâu hơn, có thêm hiểu biết và ý thức về bình an. Chúng ta sẽ tăng trưởng sức khỏe thân tâm, công việc, gia đình và những mối tương giao sẽ đầy ý nghĩa. Chúng ta sẽ dễ dàng đạt những mục đích mình đã đặt cho mình. Khi có được tự do nội tâm, chúng ta sẽ khám phá một niềm vui sâu xa bền bỉ trong mọi việc làm.